Kính thưa tất cả các bạn, tôi có dịp để đi giúp tĩnh tâm đâu đó hay là cho những cái buổi chia sẻ về ơn gọi thì có những người nói với tôi thế này: thưa cha, chắc con đi về con lấy chồng quá, bởi vì chắc con tu không được. Tại sao vậy? Trong cộng đoàn con gặp nhiều cái khó khăn với chị em lắm, rồi có khi thì bà giáo hiểu lầm, thôi đi về lấy chồng quách cho rồi. Thì tôi cười, tôi bảo tu mà không được thì lấy chồng cũng chẳng xong. Có nhiều người bảo thôi thì đi ra lấy vợ thì tu không được. Người ta vẫn có cách nào đó quan điểm chuyện lấy vợ lấy chồng đó là cái chuyện thứ yếu, cái chuyện mà mình tu không được cho nên là đành phải lấy vợ lấy chồng thôi. Bởi vì người ta quan niệm tu là cõi phúc mà tình là dây oan, không ai dạy dột lại đi vào cái vòng dây oan trái ấy. Giống như người ta quan niệm trước đây đó, về các cái môn học hay là các ngành chọn đó, người ta bảo là chuột chạy cùng sào thì vào sư phạm, không còn con đường nào khác thì đi sư phạm làm thầy giáo. Bởi vì người ta vào toàn là chuột cùng sào cả, cho nên là phẩm chất của thầy giáo, cô giáo có nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ. Và nếu như chúng ta quan niệm đời sống hôn nhân như là một cái đời sống ở bậc hai đó, thế thì chúng ta cũng cần phải đặt lại, cần phải đặt lại. Và không ít người đề cao sự thanh khiết của đời sống dâng hiến mà sẵn sàng coi thường đời sống hôn nhân. Hôn nhân là cái gì đó nó xấu xa lắm, hôn nhân là cái gì đó nó tội lỗi lắm, bởi vì nó đụng đến chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện sinh con, đẻ cái, chuyện của thế gian. Cha đi tu sướng quá, cha phải cảm ơn Chúa đi, bởi vì cha được sống trong nhà dòng, cha được ăn cơm của Chúa, cha được gần Chúa. Còn chúng con ở ngoài đời vất vả lắm, chúng con ở ngoài đời tội lỗi lắm, chúng con bận bịu chuyện chồng con suốt ngày, cho nên cha hạnh phúc quá. Tôi đùa ra bảo đổi, đổi ngang. Tôi sẽ ra ngoài sống thử một thời gian, mời chị vào nhà dòng sống xem được mấy ngày. Tôi cứ cho chị đọc kinh một ngày đủ 7 lần, xem chị đọc được mấy ngày. Thế là nói đùa. Ở đây chúng ta cần phải nhìn, phải đánh giá, phải chân nhận cái giá trị của bậc sống hôn nhân. Và bài học của chúng ta là hôn nhân gia đình theo cái nhìn của Vatican II. Chúng tôi không có giờ để bàn về hôn nhân trước Vatican, Công đồng Trento hoặc là cái nhìn của các giáo phụ vân vân. Thời gian chúng ta hơi bị hạn hẹp. Tôi trình bày một cái nhìn dưới Công đồng Vatican II thì hôn nhân được nhìn như thế nào. Trước hết, hôn nhân là một ơn gọi nên thánh. Không phải ơn gọi nên thánh là độc quyền của hàng giáo sĩ đâu. Không phải ơn gọi nên thánh là chuyện dành riêng cho các sơ các thầy đâu. Tôi sống giữa đời đạp xích lô, tôi cũng phải nên thánh. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi phổ quát, ơn gọi của tất cả mọi Kitô hữu. Và ở đây, bậc sống hôn nhân gia đình là một ơn gọi nên thánh. Chúa gọi đời sống hôn nhân thì mới có thể đến đời sống hôn nhân, chứ không phải tu không được thì ra lấy vợ lấy chồng, không phải như thế. Công đồng Trento khẳng định hôn nhân là một bí tích. Trong khi đó thì Công đồng Vatican II không những khẳng định hôn nhân là một bí tích mà còn trình bày hôn nhân như một ơn gọi. Hôn nhân không những một bí tích mà còn là một ơn gọi. Khẳng định hôn nhân là một ơn gọi nên thánh theo cách thế riêng, đó là điều mới mẻ của công đồng. Bởi vì trước đây người ta cho rằng ơn gọi nên thánh dường như là một ơn gọi đặc thù dành riêng cho một số người, cụ thể là những người sống đời thánh hiến. Như vậy, Vatican II muốn chỉ cho đôi bạn thấy một con đường, một linh đạo đặc biệt của đời sống hôn nhân gia đình. Có nhiều nẻo đường nên thánh lắm, và hôn nhân gia đình cũng là một nẻo đường nên thánh. Đức chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho nhiều người sống trong bậc hôn nhân gia đình, chứ không phải chỉ phong thánh cho những người tử đạo, phong thánh cho những người sống đời hiển tu, mà nhiều gia đình, những người cha người mẹ chu toàn trách nhiệm của mình và trở thành gương mẫu cho tất cả gia đình Kitô hữu. Con đường này
giúp cho đôi bạn ý thức cuộc sống của mình đã chọn. Đó không phải là một tiến trình của cấp sinh vật, nhưng là đời sống chọn lựa một đời sống cao quý mà tự bản chất con người nhận thức được. Cộng đồng đã nhìn nhận phẩm tính thiêng liêng của đời sống hôn nhân. Hôn nhân không bị xem là một tiến trình mù quáng do sự thúc đẩy của dục tính hay bản năng, nhưng là một bậc sống đòi hỏi một chọn lựa giữa những chọn lựa khác, giữa những bậc sống khác. Cộng đồng trình bày hai ý nghĩa vừa nhân loại vừa thánh thiêng của bậc sống hôn nhân trong cùng một thực tại hôn nhân. Đời sống hôn nhân vừa mang chiều kích thánh thiêng, vừa mang chiều kích nhân loại. Linh đạo của đời sống hôn nhân là một con đường phù hợp và thuộc về đời sống của vợ chồng. Cộng đồng chỉ ra sự cao cả ngay trong khi đôi bạn chu toàn các bổn phận của đời thường, trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ, trong trách nhiệm làm chồng, làm vợ, trong tất cả mọi tương quan với xã hội. Nên thánh là chu toàn phận vụ của mình. Và như vậy, ơn gọi bậc sống hôn nhân cũng được sánh vai với những ơn gọi khác trong sự trợ giúp của ân sủng và ý nghĩa thiêng liêng, ý nghĩa riêng biệt của bí tích hôn phối. Quả vậy, các bản văn của cộng đồng về ơn gọi hôn nhân được trình bày như một ơn gọi nên thánh. Chúng ta có thể tìm thấy trong hiến chế ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, cộng đồng trình bày về ơn gọi nên thánh của đời sống phu phụ. Lumen Gentium số 11 nói với chúng ta như thế này: nhờ sức riêng của bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và giáo hội. Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh. Vì ý tưởng cùng nhau nên thánh trong cuộc sống hôn nhân, thì hiến chế vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes của cộng đồng Vatican II đã diễn giải thêm như thế này. Chúng ta có thể tìm thấy trong số 48 của hiến chế: vợ chồng Kitô hữu được củng cố và như được thánh hiến bằng một bí tích riêng để được lãnh nhận các bổn phận và phẩm giá của bậc sống hôn nhân. Nhờ sức mạnh của bí tích này, họ được thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô để chu toàn bổn phận hôn nhân gia đình của họ. Nhờ đó tất cả đời sống của họ được thấm nhuần đức tin, cậy mến và ngày càng tiến gần hơn tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau. Ta có thể tóm tắt ở đây: hôn nhân và gia đình Kitô giáo nhờ bí tích hôn nhân ban ân sủng, bậc sống này tìm thấy một cách thế riêng để nên thánh theo đúng ơn gọi và chọn lựa của mình được Thiên Chúa đặt để nơi đời sống phu phụ. Như vậy, một cái nét độc sáng chúng ta có thể tìm thấy qua giáo huấn của Vatican về ơn gọi và phẩm giá của đời sống hôn nhân, đó là hôn nhân một nẻo đường nên thánh. Cái nét độc sáng thứ hai khi nói về đời sống hôn nhân thì cộng đồng cũng cho thấy sự cao quý của tình yêu vợ chồng. Đừng quên rằng ngay từ thời các giáo phụ, hôn nhân đã bị đánh giá có thể nói không đúng mức của nó. Tình yêu là cái gì đó rất thứ yếu, và hôn nhân như là để chữa trị sự hăng nồng đòi hỏi của bản năng dục tính, chứ không phải là sự thánh thiện, cũng không có giá trị hay không có chỗ đứng của tình yêu cho đời sống đôi bạn. Riêng đối với Vatican, Vatican II có cái nhìn rất mới ngay trong việc chăn gối của đời sống hôn nhân. Cộng đồng dạy rằng tình yêu vợ chồng nằm trong bản chất của hôn nhân. Tình yêu có tính cách trao ban cho nhau và mở rộng cho mầm sống mới. Trước đó, tức là trước Vatican II, thì nhiều khi người ta xem chuyện vợ chồng đó là chuyện cấm kỵ, là hành vi tội lỗi chẳng đặng đừng và chấp nhận được vì lý do sinh con. Thế thôi, tất cả hành vi ân ái vợ chồng chỉ có một mục đích duy nhất là bảo tồn nòi giống,
Và một khi không sinh con nữa thì hành vi đó trở nên xấu xa. Cho nên nếu nói bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay, dù gái hay trai chỉ hai là đủ, thì vợ chồng chỉ được phép ân ái với nhau hai lần trong đời người. Các bạn có thấy điều này là một nghịch lý không? Ngày hôm nay chúng ta thấy Vatican II có một cái nhìn mới chính trong việc vợ chồng tự do tình nguyện trao hiến cho nhau, và đó là một hành vi nhân linh, là một cách thế biểu hiện trọn vẹn sự trao hiến và thăng tiến đời sống tình yêu của họ. Hành vi này được khẳng định là có đặc tính nhân linh cao cả. Và nhờ hành vi tự hiến cho nhau bằng cả thân xác và tâm hồn, tình yêu ấy làm cho hạnh phúc của đôi bạn được trở nên hoàn trọn. Ta tìm thấy giáo huấn này trong hiến chế Gaudium et Spes số 49. Nói đi thì cũng phải nói lại. Ở đây, cộng đồng không muốn thần thánh hóa hôn nhân hay là mặc cho dục tính một đặc tính thiêng liêng cao cả vượt quá. Cộng đồng vẫn cho thấy tính cao quý và chính đáng của tình yêu vợ chồng chỉ được bảo đảm khi đôi vợ chồng tự do quảng đại trao hiến cho nhau trong việc gọi là thực hiện một hành vi nhân linh cao cả, chứ không phải chỉ là nô lệ cho những hành vi nhục dục thuần túy. Thiết tưởng cũng nên biết là theo giáo luật điều 1061 triệt 1, hôn nhân chỉ được gọi là hoàn hợp khi hành vi ái ân được diễn ra cách nhân linh, chứ không phải bằng vũ lực hay cuồng loạn. Tôi có thể đóng ngoặc mở ngoặc giải thích một chút ở đây thế nào gọi là hôn nhân hoàn hợp, consummatum. Khi một đôi hôn nhân đã cử hành đám cưới, được vị linh mục chứng hôn tại nhà thờ, như vậy bí tích đã thành sự. Bí tích đã thành sự. Tuy nhiên, theo giáo luật, như điều chúng ta nói hồi nãy, 1061-1, cuộc hôn nhân chỉ được gọi là hoàn hợp, có nghĩa là sau khi bí tích đã được cử hành và thực sự có hành vi trao hiến trọn vẹn cho nhau, thì hôn nhân ấy gọi là hôn nhân hoàn hợp, bất khả phân ly. Trong trường hợp hôn nhân bí tích đã thành sự mà chưa có sự hoàn hợp, thì giáo luật có thể can thiệp, tòa án hôn phối có thể can thiệp. Nếu như cuộc hôn nhân đó đổ bể thì vẫn có thể gọi là tuyên bố hai người tự do, nếu cuộc hôn nhân chưa hoàn hợp, chưa có việc trao hiến hành vi vợ chồng. Và ở đây thế nào là hoàn hợp? Hoàn hợp, xin lỗi, không phải chỉ là ăn ở với nhau là hoàn hợp. Một người sau khi đêm tân hôn, sau cái đêm đám cưới, ông chồng say xỉn, xin lỗi, về hiếp vợ, đó không phải là hoàn hợp. Đây phải là một hành vi trao hiến cho nhau trong yêu thương, một hành vi nhân linh. Đã. Giáo luật nhắc nhở cái điều đó. Tiếc rằng đôi khi người ta giới hạn tình yêu vợ chồng vào những hành vi tính dục, xem hành vi này như là cử chỉ tiên quyết để biểu lộ và phát triển tình yêu vợ chồng. Nếu ta hiểu chỉ có những hành vi này thì giải thích thế nào câu chuyện cụ ông và cụ bà cưới nhau ở độ tuổi 3 tuần? Làm sao giải thích được? Chắc chắn những cái chuyện chăn gối vợ chồng có thể nói là không còn nữa, lấy nhau chỉ để ông đọc kinh lạy cha, bà đọc kinh kính mừng mà thôi. Thế nhưng mà vẫn là một tình yêu theo lề luật của Chúa. Cho nên nếu như giới hạn hành vi vợ chồng, giới hạn tình yêu hôn nhân chỉ trong hành vi vợ chồng, thì như vậy ta làm thui chột đời sống hôn nhân, thui chột và giảm thiểu cái ý nghĩa phong phú của đời sống đôi bạn. Cho nên người ta nghĩ ra nhiều cách để giải phóng tình dục và có thể nói biến người phối ngẫu trở thành như một phương tiện để thỏa mãn bản chất riêng tư hay là thỏa mãn dục tính của mình. Bao nhiêu những chuyện kéo theo, nào là ngừa thai, nào là phá thai, vân vân. Bởi vì hôn nhân không được mở ngỏ cho sự sống hay là một tình yêu trao hiến đích thật. Cộng đồng chỉ cho đôi bạn thấy giá trị của tính dục trong hôn nhân, không phải để thể hiện một cách tùy tiện theo bản năng. Bản năng của con người, người ta vẫn bảo đời sống con người là đói ăn, khát uống. Thế thì chuyện thể hiện tương quan dục tính không đơn giản như kiểu đói ăn, khát uống, như là sự thỏa mãn của bản năng. Và sự thỏa mãn ấy một cách vô trách nhiệm. Và chắc chắn sống như thế
thì không phải là một hành vi xứng hợp, hành vi nhân linh trong đời sống đôi bạn. Hành vi nhân linh trong tính dục của con người có thể đem lại sự trưởng thành trong đời sống hôn nhân. Hành vi này phải được đặt trong mối tương quan với định chế hôn nhân, cũng như trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Chúng ta nói đến cái tương quan với định chế hôn nhân. Công đồng Vatican II qua hiến chế Vui mừng và hy vọng đã bàn về định chế hôn nhân theo chương trình của Thiên Chúa. Công đồng mô tả hôn nhân như là một cộng đoàn thân thiết của cuộc sống và tình yêu vợ chồng. Từ ngữ này muốn diễn tả một thực tại, một lối nói của Thánh Kinh, hai người đã nên một, và bao hàm sự bình đẳng của vợ chồng, đồng thời sự kết hợp của hai người mà Thiên Chúa đã đặt để. Quả vậy, tình yêu của đôi bạn cao quý và chính đáng thể hiện qua hành vi tự nguyện trao hiến trọn vẹn nhờ sự chuẩn y của bí tích. Và như vậy, giúp cho đôi bạn có thể tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu có khả năng mời gọi và có quyền đòi hỏi đôi bạn phải trung thành và trao gửi cho nhau một tình yêu không chia sẻ. Từ đó, nhờ tình yêu và sự trung thành, đôi bạn giúp nhau làm tròn ơn gọi và nghĩa vụ của đời sống phu phụ. Khẳng định trên nhằm bênh vực cho tính chung thủy của đời sống hôn nhân, công đồng trả lời những tệ nạn, vấn đề ly dị và mọi hình thức ngoại tình trong đời sống phu phụ. Đôi bạn phải trao hiến trọn vẹn cho nhau và qua đó nhìn nhận phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ, người vợ và người chồng. Mặt khác, mỗi dây liên kết bền chặt của hôn nhân phải được bảo đảm chính vì lợi ích của đôi bạn và của con cái cũng như của xã hội. Do đó, tính chung thủy không thể lệ thuộc vào sở thích của con người, không phải giống kiểu khi vui thì ta ở, khi buồn thì ta đi. Ta có thể tưởng tượng một người con gái xách vali về nhà chồng và không biết ngày nào anh ấy đuổi, để rồi ta lại trở về nhà mẹ. Không bao giờ. Đó là một cuộc gắn kết để họ mãi mãi thuộc về nhau trong một cộng đồng của ngôi vị và sự sống. Mỗi dây liên kết bền chặt của hôn nhân phải được bảo đảm vì chính lợi ích của đôi bạn, của con cái và của xã hội. Do đó, công đồng nhắc nhở sự chung thủy không lệ thuộc vào sở thích của con người, mà đó là một định chế do Thiên Chúa. Chính vì vậy, hiến chế Vui mừng và hy vọng số 48 dạy như thế này: tự bản chất, định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh hoàn thành hôn nhân. Như vậy, bởi giao ước hôn nhân, người nam và người nữ được tạo dựng từ ban đầu, kết hiệp nên một. Chúa Kitô chúc lành cho tình yêu phu phụ để họ noi gương kết hợp của Chúa Kitô và giáo hội, như xưa Thiên Chúa đã kết hợp với dân người bằng giao ước yêu thương và trung thành. Công đồng cũng nói đến định chế hôn nhân không phải như là một cái điều gì đó ràng buộc. Ngày hôm nay người ta đặt vấn đề dường như giáo hội công giáo quá khắt khe. Có nhiều cặp vợ chồng người ta không có còn thể nào gắn bó với nhau được, người ta không thể hạnh phúc được. Và bây giờ một bên đã tự động chia tay lập gia đình mới, chẳng lẽ cứ bắt tôi vò võ một mình? Đó là điều không thể. Tôi có thể tái lập một cuộc hôn nhân mới hay không? Giáo hội quá khắt khe khi không chấp nhận như thế. Ta sẽ có một cái bài riêng nói về chuyện thái độ của giáo hội đối với những người ly dị và tái hôn. Về công tác mục vụ, chúng tôi cố gắng trình bày riêng một góc cạnh như thế. Ở đây ta chỉ nói đến điểm nhấn mạnh của công đồng. Công đồng nói đến định chế hôn nhân không phải như một sự ràng buộc, nhưng như một con đường dẫn hôn nhân đến hạnh phúc. Cũng có thể nói, có người cho rằng về sự ràng buộc vĩnh viễn của định chế hôn nhân mà đôi bạn suốt đời ở với nhau cho dù không hòa hợp được. Quả vậy, để có được hạnh phúc, đòi hỏi con người phải hy sinh. Suy cho cùng thì chẳng ai tự nhiên mà có được hạnh phúc giống như kiểu sung từ trời rụng xuống. Cần phải vun trồng, chẳng có hạnh phúc nào sinh ra từ những sự chọn lựa dễ dãi cả. Và ta nói đến tương quan của hôn nhân với việc sinh sản và giáo dục con cái. Trước Vatican II, cụ thể là từ thế kỷ thứ 17 về sau, thì thần học và luân lý coi mục đích chính của hôn nhân là việc sinh sản và giáo dục con cái, còn chuyện vợ chồng nâng đỡ nhau chỉ là chuyện phụ. Vào khoảng thập niên thứ ba của thế kỷ 20, một cái khuynh hướng khác trong thần học đã muốn lật ngược lại cái thứ tự đó và đặt tình yêu vợ chồng lên hàng đầu. Cả hai lối nhìn ta thấy đều có cái thái độ gọi là thái quá bất cập của nó. Thực ra trong thông điệp Casti Connubii, Đức Pio thứ 11 đã nhìn nhận tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống phu phụ, nhưng chưa kể đó là mục đích chính của hôn nhân. Vậy thì Công đồng Vatican II nói gì về điều này? Công đồng Vatican II loại bỏ cách sắp xếp thứ tự mục đích trước sau, cái nào quan trọng hơn cái nào. Công đồng sử dụng một ngôn ngữ khác, quân bình hơn, hòa hợp hơn. Công đồng diễn tả hôn nhân nhắm tới thiện ích của đôi bạn và con cái. Nhắm tới thiện ích của đôi bạn có nghĩa là bao hàm hạnh phúc của chính đôi bạn, và thiện ích của con cái có nghĩa là bỏ ngỏ cho sự sống. Một đàn con cái được coi như thiện ích của tình yêu hôn nhân do kết quả của tình yêu vợ chồng. Đàn khác, vợ chồng phải nghĩ tới thiện ích của con cái, nghĩa là không những sinh con mà còn dưỡng dục nữa. Người ta cứ hay đặt vấn đề hay là lạc quan một cách ngây thơ và bảo rằng rời sinh voi sinh cỏ. Ở nhà quê có những người bạn của tôi bây giờ cũng đã có tới 6-7 đứa con rồi. Không biết đến năm nó 5-60 tuổi thì nó bao nhiêu đứa con, không biết. Chúng ta cứ thấy ngày xưa nhà quê của chúng ta, ông bà của mình hỏi thăm năm nay gia đình ông bà được bao nhiêu, của chú Ban được 12, chết mất 1 còn 11. Có những gia đình chục con là thường. Thôi thôi thì ta không nói đến cái chuyện quan điểm văn hóa, nông thôn, thành thị, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay không thể sinh con một cách bừa bãi. Tuy nhiên, giáo hội mời gọi chúng ta quảng đại, những cuộc sống vợ chồng quảng đại trong việc cộng tác với Thiên Chúa, sinh sản, giáo dục con cái. Nhưng mà đồng thời phải nghĩ đến cái trách nhiệm, không phải chỉ là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Có người bảo rằng dĩ nhiên trời sinh voi, nhưng mà voi nhiều quá, cỏ không kịp lên. Voi nhiều quá nên là cỏ chưa lên thì đã bị gặm hết rồi. Cho nên là đứa lớn cách đứa bé bằng mỗi cái đứa cái tai, cách nhau cái tai. Đến độ buổi tối ông bố bảo không biết bao nhiêu, đếm xếp hàng từ 1 đến 10 xem có thiếu đứa nào không. Con mèo tha con chuột, đứa lớn đứa bé cứ bằng đầu nhau cả. 2 năm 3 đứa, 2 năm 3 đứa, 3 năm 2 đứa, 3 năm 2 đứa. Giống như kiểu người ta mua gọi là mua gối đầu đó, mua lần này thì trả lần sau. Đấy, cứ đứa chị gối đầu đứa em. Thôi thì tôi nói như vậy để cho thấy công đồng không phải là không nhìn những vấn đề của thời xã hội, quan tâm của xã hội, mời gọi ý thức trong việc trách nhiệm giáo dục sinh sản con cái. Thực ra công đồng không xem nhẹ tầm quan trọng của tình yêu khi khẳng định bản chất của hôn nhân và tình yêu vợ chồng là sinh sản con cái. Lập khế ước với nhau lại từ chối sinh sản con cái thì khế ước không thành, vì việc truyền sinh là sứ mệnh riêng biệt của vợ chồng. Ngược lại, loại trừ quyền trao hiến trọn vẹn cho nhau thì điều đó cũng không phải được, không được phép, vì khế ước được lập ra để đôi bạn trao ban cho nhau. Thật vậy, trong hiến chế vui mừng và hy vọng ở số 50, Công đồng Vatican II đã dạy như thế này: hôn nhân không phải chỉ được thiết lập để mưu sự truyền sinh mà thôi, nhưng chính đặc tính giao ước bất khả phân ly giữa hai người và lợi ích con cái đòi hỏi tình yêu hỗ tương của cả hai vợ chồng phải được biểu hiện, thăng tiến và nảy nở cách chính đáng. Cho nên, ngay trong trường hợp không có con như hằng tha thiết, hôn nhân vẫn tồn tại một cuộc sống chung và vẫn giữ được giá trị cũng như đặc tính bất khả phân ly. Không phải chuyện không có con mà có thể ly dị. Đây là sự hài hòa hỗ tương của hai giá trị mà công đồng trình bày, tức là một phần nói về giá trị sinh sản con cái, một phần nói về tình yêu của vợ chồng. Thêm nữa, công đồng cũng không quên nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ có trách nhiệm trong việc sinh sản con cái. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 50 thì công đồng nói như thế này: làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm biết xét đến lợi ích riêng của vợ chồng cũng như con cái đã sinh hay tiên liệu sẽ sinh ra, nhận định về các hoàn cảnh vật chất hay tinh thần của thời đại và bậc sống. Sau hết, biết nghĩ đến lợi ích của gia đình, của xã hội trần gian và của chính giáo hội. Sự phán đoán ấy cùng nhau chính vợ chồng phải chọn lựa trước mặt Thiên Chúa. Dĩ nhiên nó có hai thái cực. Một thái cực thì quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, mà nói theo kiểu bình dân, ông bà nhà quê thì bảo thưa cha, con thì có đạo cho nên con cứ đẻ khi nào hết trứng thôi. Đấy là quan niệm bình dân và một thái độ lạc quan. Bên cạnh đó thì có những người có thể tạm gọi là ích kỷ đến độ không muốn sinh con, có thể nhận con nuôi mà không sinh con bởi vì ngại phải vất vả và có thể làm cho sắc đẹp của mình xấu đi. Sinh con rồi thì cho uống sữa bê, sữa bò, sợ mình xấu đi chẳng hạn. Và nhiều gia đình ngày hôm nay chỉ có một con duy nhất. Chỉ có một con duy nhất. Và nhất là trong cái xã hội, theo cái nhìn có thể nói rất là lâu đời của Á Đông chúng ta, vẫn là trọng nam khinh nữ đó. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một ông thầy trong lớp này coi như là có 20 bà sơ, coi như không có ai cả. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Cái quan điểm như vậy đẩy người ta đến cái thái độ chọn lựa giới tính của đứa trẻ. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, khi siêu âm mà biết là con gái thì coi như khỏi có cơ may chào đời. Bởi vì mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, và không may đẻ ra là con gái thì mẹ không bóp mũi con chết thì bà đỡ cũng bóp chết để có cơ may sinh đứa khác nó là con trai, và chỉ là con trai thì nó mới có giá trị. Ta thấy những cái quan điểm lệch lạc như vậy. Và ngày hôm nay rất nhiều nơi người ta ngại sinh con và chỉ sinh một đứa con mà thôi, mất cái sự cân bằng giới trong đời sống xã hội, và nhất là cái sự chọn lựa giới tính xảy ra bao nhiêu những cái ác trong xã hội đương đại của chúng ta. Công đồng đã trình bày một cách toàn diện về ơn gọi hôn nhân và gia đình, đồng thời nhắc nhở đôi bạn về sự liên kết chặt chẽ tình yêu vợ chồng với khế ước hôn nhân cũng như việc sinh sản có trách nhiệm. Công đồng loại trừ hai xu hướng thái quá, một xu hướng lấy việc chăn gối làm điều kiện đủ của hôn nhân để biện minh cho việc hạn chế sinh sản bằng mọi cách. Xu hướng thứ hai là lấy việc sinh sản con cái lan tràn vô trách nhiệm biện minh cho những khoái lạc của mình. Cả hai đều cần phải duyệt lại và để ý đến phẩm giá của đời sống hôn nhân, đến sự thánh thiện của bậc sống phu phụ và tăng trưởng đời sống con người toàn diện, chứ không phải chỉ một góc độ. Đó là cái nhìn ta có thể nói là rất là tinh tế và cái nét độc sáng của Vatican II về đời sống hôn nhân của đôi bạn. Ta có thể tóm lại ở đây ý chính: Vatican II đã nhìn nhận hôn nhân như một ơn gọi nền thánh và cho thấy cái sự cao quý của tình yêu đôi bạn, tình yêu phu phụ. Chúng ta kết thúc bài học này ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.